Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Và đây là án luật phạt, là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì sẽ đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã hành động trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, ông Nicodemo được biết đến là người môn đệ trong đêm tối. Vì ông đã đến tìm Chúa, ông bị thu hút bởi Chúa Giêsu. Nhưng vì ông là người Pharisêu và ông sợ người Pharisêu biết, trong nhóm của mình biết mình đi theo Chúa Giêsu thì sẽ như thế nào, có lẽ mình sẽ bị loại trừ, mình sẽ bị lên án, mình sẽ bị chỉ trích. Do đó có vì ông yêu mến Chúa nhưng ông sợ người khác biết ông theo Chúa. Do đó ông đã đến tìm Chúa vào ban đêm. Và đây là cuộc đối thoại của Chúa với ông ta trong ban đêm. Mà trong đêm tối đó Chúa lại nói với ông về sự sáng. Chúa nói không phải cho riêng ông mà cho tất cả chúng ta. Hãy coi chừng, vì con người mê bóng tối hơn sự sáng. Vì sao? Và anh chị em để ý thử, mình ở đâu trong tối lâu cái mình ra ngoài mặt trời, mắt mình nó nheo lại liền, mình không thể nhìn ngay tức thì được, mình khó chịu với ánh sáng. Nghĩa là không phải thấy ánh sáng là mình dễ đón nhận được liền đâu, nhưng mình thậm chí mình sợ nó, mình phải nhắm mắt lại. Một hồi sau mình làm quen dần mình mới chấp nhận được. Và các nhà thiên liêng linh đạo thường nói đó, con người chúng ta cũng vậy, mình sợ ánh sáng của Chúa, vì Chúa soi tỏ tâm hồn của mình, cái tâm can của mình, động cơ của mình tận tường. Nhưng không ai trong chúng ta có một cái động cơ, có một quyết định hay là hành động một cách trong sáng dễ dàng hết. Luôn luôn trong chúng ta ẩn chứa những cái đen tối, cái ích kỷ, cái tôi riêng của mình. Ngay cả một việc làm tốt nhất cũng có thể chứa cái tôi của mình. Nghe thế, ngay như cả việc mình giúp đỡ một người nghèo cũng có thể chứa cái tôi của mình trong nó. Mình muốn chứng tỏ là mình tốt, chẳng hạn vậy. Nên con người chúng ta luôn luôn bị lẫn lộn giữa những gì ở ngoài ánh sáng và những gì trong góc khuất của mình. Và nhiều khi mình sợ bị phát hiện cái góc khuất đó. Vì sao ạ? Nếu người ta biết sự thật về mình, có lẽ người ta sẽ không yêu mến mình nữa, người ta không chơi với mình nữa, người ta sẽ từ bỏ mình. Do đó chúng ta quen ở trong bóng tối với cái yếu đuối của riêng mình. Kế đến, vì thế chúng ta cũng thường nghĩ rằng Chúa sẽ làm như vậy với mình. Chúa luận phạt mình mà bằng cách nào? Ồ, nếu Chúa biết sự thật về tôi như thế, Chúa sẽ làm gì tôi? Chúa sẽ phạt tôi. Và hôm nay chúng ta nghe Chúa luận phạt như thế nào. Chúa phạt, cái bản án mà Chúa dành cho chúng ta nó rất là nghịch lý anh chị em. Bản án đó là gì? Là Chúa cho chúng ta. Nếu bạn không tin Chúa, bạn uổng cả cuộc đời của mình. Tại sao vậy? Vì Chúa cho một Thiên Chúa lấy đi bóng tối của cuộc đời của chúng ta. Bằng cách nào? Bằng đốt cháy mình, ngọn nến phục sinh, gieo ánh sáng của hy vọng vào cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là gì? Không phải cái sự luân phạt của Chúa là chê trách mình, lên án mình, mà sự luân phạt của Chúa được diễn tả trên chính thập giá. Khi tất cả những ai tin vào Chúa, họ được ánh sáng của sự sống mới, được sống lại, được phục hồi. Vậy thì ánh sáng đó không phải là ánh sáng để soi mình, để lên án mình, để vạch trần mình ra, để cho mình xấu hổ. Nhưng Chúa mang tất cả cái sự xấu hổ đó, và Chúa trao cho mình ánh sáng phục sinh, sự sống mới của chính con một Chúa. Chúa làm đó bằng cách nào? Chịu chết trên thập giá. Và anh chị em thấy cái kết rất là đẹp là gì? Nicodemo, từ môn đệ trong bóng tối, khi Chúa chết, ông đã làm gì? Ông công khai xin Phi-la-tô cho mình được tán xác Chúa. Từ một người môn đệ trong bóng tối, bây giờ thành người môn đệ của ánh sáng, minh bạch công khai mối tương quan của mình với Chúa, là người học trò của Chúa, để rồi có thể tán xác thầy của mình. Tôi dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư. Thứ nhất, Chúa không ép mình bước ra khỏi ánh bóng tối ngay tức thì, như Chúa không ép Nicodemo. Chúa mời gọi mình từ từ, để mình dần nhận ra ánh sáng của Chúa và bước ra từ từ. Có lẽ Chúa biết rằng bước ra liền mình không đủ can đảm, mình không đủ mạnh để bước ngay tức thì. Do đó Chúa mời gọi chúng ta, Chúa đi cùng chúng ta. Cái thứ hai, Chúa không phải chỉ trao cho chúng ta ánh sáng phục sinh của Chúa mà thôi. Chúa cũng mời gọi chúng ta là ánh sáng của Chúa. Nghĩa là từ ngọn nến phục sinh, Chúa thắp nơi chúng ta ngọn nến của bí tích chịu phép rửa, để chúng ta cũng là ánh sáng cho người khác. Và nhiều khi mình không muốn đốt cái nến đó. Mình đã sống trong bóng tối rồi, mình còn muốn cho người khác cũng tối theo mình luôn, mình không đốt. Tại sao vậy? Tại vì nếu đốt thì sao ạ? Thì cháy, thì bị thiêu trụi, bị bào mòn, bị suy mòn, ngọn nến nó sẽ tiêu tan đi. Để ánh sáng được thắp lên, nó phải bị hao mòn. Và nhiều khi đối với xã hội chúng ta ngày hôm nay, người ta thà giữ mình như thế chứ không muốn mình bị hao mòn. Nên chúng ta tiếp tục sống trong bóng tối, thay vì mình để cái ngọn nến phục sinh đó được thắp lên trong cuộc đời của mình và của tha nhân. Thứ ba, thưa anh chị em, ngày hôm nay như bài tin mừng nói, chúng ta sống trong cái đại dịch của những người sống trong bóng tối, và nhiều khi chính mình cũng lạc trong đó. Ngày hôm nay có những việc làm trong bóng tối rất là đáng sợ, và mình ngại bước ra. Ném đá người khác trên mạng là một dạng sống trong bóng tối. Mình ném đá dấu tay, mình chửi bới, mình bóc phốt người này người kia. Mình có thể lên mạng, mình nói xấu bề trên, nói xấu nhau, nói xấu người này người kia, vạch trần người này người kia ra. Nhưng không, mình nghĩ rằng không ai biết mình ẩn đằng sau mà. Người ta gọi là anh hùng bàn phím, núp, anh hùng núp trong bàn phím. Và chúng ta thấy có rất là nhiều người là nạn nhân của điều này. Cái thứ hai, anh chị em biết là ngày hôm nay cũng nhiều người trốn trong phòng, trốn trong một góc riêng để xem những phim ảnh, phim đen, phim ảnh mà làm tổn hại đến thân thể của mình và của những người khác. Anh chị em biết Đức Giáo Hoàng mới ra, mới ngày hôm qua, Bộ Giáo lý Đức Tin mới ra cái văn thư, cái giáo huấn về cái nhân phẩm con người. Và trong đó Đức Giáo Hoàng nói đến, nhấn mạnh Bộ Giáo lý Đức Tin qua cái sự chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng, nói đến cái vấn đề, cái vấn nạn của việc con người bị lạm dụng, trẻ em bị lạm dụng, phụ nữ bị lạm dụng. Mà thường cái chuyện lạm dụng nó xảy ra như thế nào? Có ai dám công khai lạm dụng không? Không. Người ta làm trong bóng tối. Người ta làm trong bóng tối. Và nhiều khi người ta sợ bị công khai, người ta tìm cách nhiều khi né tránh cái điều đó. Nhưng mà đó, chuyện đó nó vẫn xảy ra trong bóng tối. Cho đến khi nào chúng ta dám can đảm nhìn nhận những vấn đề đó để biến đổi mình, để cho mình được hoán cải, để cho mình được buông bỏ, chúng ta mới thật sự lớn lên trong đức tin và ánh sáng ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta xin Chúa qua ánh sáng phục sinh của Ngài soi chiếu tâm hồn chúng ta bằng lòng thương xót của Ngài. Và như thế chúng ta không sợ hãi, Chúa không soi chiếu để loại trừ, để lên án mình. Chúa soi chiếu để mình can đảm từ bỏ và để sống dưới ánh sáng tình yêu của Chúa. Amen.